Dạ, ra trong sách Luca đoạn số 4 để chúng ta thấy Chúa rõ hơn, để chúng ta tiếp tục tôn thờ Chúa, thấy rõ tình yêu của Chúa với quyền phép của Chúa ban cho sự cứu chuộc, cho sự công chính của chúng ta và công việc Chúa làm trong chúng ta. Luca đoạn 4, chúng ta sẽ đọc từ câu 38 tới câu 44, quyền phép của Chúa. Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm, người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền rìa khỏi. Tức thì người chờ dậy và hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ. Vừa rạng ngày, Ngài ra đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay, nói về Chúa. Xin Chúa mở mắt để chúng con thấy Ngài và lòng chúng con vâng phục đáp ứng đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta học đến đây được 20 mấy bài ở trong sách Luca. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì sách Tin lành Luca, và cảm thấy rất là thiếu kém, không trình bày được hết tất cả những lẽ đạo, xúc tích, màu nhiệm ở trong lời của Chúa. Tôi tin rằng dầu trong sự thiếu kém đó thì anh chị em trong ơn của Thánh Linh Chúa, lòng vẫn đáp ứng được với những điều mà trình bày về Chúa Giêsu. Dầu những chỗ không rõ ràng hay là những chỗ hơi gấp rút. Và điểm mà chúng ta thấy rằng qua những hình ảnh này đó, đem tới một chỗ chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu của chúng ta. Và một điều hết sức là quan trọng cho chúng ta, khi chúng ta nghe lời Chúa thì lòng chúng ta hướng về Chúa Giêsu. Nối kết với Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và được xoáy động bởi cái hình ảnh càng ngày càng rõ ràng hơn khi Thánh Linh giúp cho chúng ta thấy nhận Chúa. Tôi nói điều này bởi vì ở trong vòng hội thánh nói chung đó, có những sự giảng dạy lời Chúa mà không đem chúng ta đến với Chúa Giêsu, đem lòng chúng ta trở lại với những nhu cầu của mình, cách này cách kia giải quyết chuyện của mình, nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không phải là điều mà Kinh Thánh muốn. Bởi vì khi chúng ta xoay lại với chính mình thì dầu có qua lời Chúa hay là qua bất cứ phương tiện nào, chúng ta đều không thể giải quyết chuyện của mình và làm cho càng lụng bại hơn. Cho tới khi con mắt của chúng ta đặt để rõ ràng trên cứu Chúa của mình là Chúa Giêsu, bước theo Ngài, và khi càng bước theo Ngài càng trở nên giống Ngài và tin nhận Ngài, tin tưởng nơi Chúa, trông cậy nơi Chúa, thì chúng ta được thay đổi khi chúng ta bước theo Chúa. Cho nên học về các sách Tin lành, hiểu Chúa như ngày hôm nay, thấy công việc của Chúa, quyền năng của Chúa, đặt để lòng mình tôn ngợi Chúa, sống với Chúa, có những vấn đề khác trong đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi khi Chúa trở thành trọng tâm chính yếu của mình. Vì thế khi Luca viết những lời này thì cộng lại trong bốn sách Tin lành những điều mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta về Chúa Giêsu, để nhận biết Chúa là ai, để thấy được những cái chi tiết trong đời sống của Ngài. Không thể ghi hết tất cả mọi chuyện, như là dân nói không có ghi hết được mọi chuyện vì điều đó không làm được. Nhưng những chuyện nào ghi ra, những điều mà trình bày cho chúng ta là điều hết sức là quan trọng trong cái chi tiết của nó để chúng ta thấy Chúa. Cho nên chúng ta hôm nay thấy Chúa được trình bày về quyền phép của Chúa và quyền phép của Chúa trên tật bệnh. Tôi muốn nói một cách tổng quát một tí xíu trước khi chúng ta đi về cái chi tiết này. Vì có ba cái phương diện ở trong đời sống của chúng ta mà quyền phép của Chúa đụng tới, hay là chúng ta cần quyền phép của Chúa đụng tới, hay là chúng ta cần biết rằng Chúa có quyền phép đầy đủ để giải phóng chúng ta ra khỏi ba cái phương diện của đời sống đang chết mất, vì đây là chỗ chúng ta đang chết ở trong đời sống của chúng ta ở ngoài Chúa. Thứ nhất là về phương diện của thân xác này. Thứ hai là về cái phương diện của đầu óc này. Và thứ ba là cái phương diện của linh hồn này. Body, mind and soul. Ba cái phương diện mà chúng ta chết mất và bị ảnh hưởng sâu đậm ở trong tội lỗi. Thứ nhất là nói về cái thân thể, thân xác của chúng ta. Chỉ nói về thân xác thì chúng ta hiểu một điều hết sức là nếu mà tôi dùng cái chữ là cay đắng, đó là khi chúng ta sanh ra là chúng ta bắt đầu chết, đúng không? We are born to die. Tại vì trong đời sống của chúng ta, đó là cái kết quả của tất cả mọi người. Chúng ta có một cái thời gian ngắn trên đời này, bắt đầu sanh ra là bắt đầu đi tới cái chỗ chết, và không có cách nào để mà thoát được cái kết cuộc rõ ràng ở trong đời sống mình. Và đi tới cái chỗ cái kết cuộc đó thì sẽ có bệnh tật, sẽ có khó khăn, sẽ bị già, sẽ bị đủ thứ chuyện mà nó tới trong cái thân xác này. Vì sao? Vì thân xác này là thân xác hay chết, thân xác hay hư nát, thân xác đã bị ảnh hưởng, sanh ra trong tội lỗi, cho nên không có cách gì để mà trốn thoát được cái số phận. Đó là chúng ta sanh ra để chết, và thân xác này là cái phương tiện, hay là cái dấu hiệu, hay là cái bằng chứng của sự chết đó. Cho nên chúng ta cần sự giải cứu trong thân xác. Và chúng ta cần một cái thân xác mà cuối cùng không hư mất nữa, không hư nát nữa. Một thân xác được biến đổi hoàn toàn ở trong ân sủng Chúa, có thể sống đời đời với Chúa, tận hưởng Chúa như là Chúa tạo dựng chúng ta từ lúc ban đầu. Và trong sách Phúc Âm của Chúa, trong đạo của Chúa, chỉ có trong đạo của Chúa mới dạy cái vấn đề là thân xác này sẽ được biến hóa và sẽ sống đời đời. Chúng ta đi tất cả mọi lý thuyết khác của thế gian, không có chỗ nào hiểu được cái vấn đề này. Và trong Chúa Giê-xu, Chúa chứng minh cho chúng ta rằng Chúa chính là đấng giải phóng, cứu chuộc, không phải chỉ linh hồn thôi, mà thân xác chúng ta nữa. Khi chúng ta hiểu điều đó rồi thì chúng ta sẽ hiểu cái cuộc đời của chúng ta với tất cả lên xuống của thân xác này như thế nào để sống phục vụ Chúa. Thứ hai là vấn đề đầu óc tâm trí của chúng ta. Đầu óc tâm trí của chúng ta là nơi thẩm định cuộc đời, thẩm định giá trị sống, thẩm định hướng đi, quyết định của chúng ta. Và nơi đấy là nơi mà cái sự tấn công của ma quỷ và của thế giới hiện tại đập đánh chúng ta nhiều hơn hết. Chúng kỳ trước chúng ta học về một người bị ma quỷ, bị quỷ ám. Đó là nơi nó ngự vào trong thân thể, nó nắm lấy đầu óc của chúng ta, nó nắm hoàn toàn, không có cách nào thoát ra được. Và đó là cái chỗ bị quỷ ám. Khi nếu mà không bị quỷ ám thì chúng ta sống trong cái ảnh hưởng của thế gian, chúng ta sống theo đường lối của thế gian. Kinh Thánh nói là cái khuôn của thế gian đang ép cái đầu của chúng ta, sự suy nghĩ, giá trị sống của chúng ta vào trong cái hệ thống đó. Thì phải có đấng giải cứu chúng ta, là đấng đem chúng ta ra khỏi hệ thống thế gian, ra khỏi cái sự áp bức hay là chủ động hay là điều khiển của ma quỷ, ra khỏi cái khuôn khổ của thế gian này để mà sống cho Chúa, mà thuộc về Chúa. Thì Chúa chứng minh điều đó, là chính Chúa là đấng giải phóng chúng ta ra khỏi nơi mà bị sự khổ hình đó ở trong tâm trí của chúng ta. Và thứ ba dĩ nhiên là vấn đề linh hồn. Chúng ta học nhiều về vấn đề linh hồn, chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi của linh hồn mình. Cái sự đoán phạt của tội lỗi thì chính Chúa là đấng trong sự công chính của Chúa hy sinh, chết cho chúng ta, đền tội cho chúng ta, giải phóng linh hồn của chúng ta để thuộc về Chúa. Nhưng mà nói về linh hồn đó thì cũng nói về cái linh hồn mà ở ngoài Chúa thì là ở dưới quyền của Satan, là con cái của cơn thành nộ, như lời Kinh Thánh nói, gọi Satan là cha, như là trong sách Giăng nói. Và chúng ta ở trong cái hệ thống đó với Satan thì sẽ đi xuống địa ngục với nó, chung với lại tất cả quỷ sứ của nó. Cho nên sự giải phóng của linh hồn là điều hết sức là quan trọng. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn thấy được cái sự toàn vẹn đó, giải phóng của phần thân thể, giải phóng của phần đầu óc, tâm trí, giá trị, và giải phóng của linh hồn. Nghĩa là một người được Chúa cứu đó phải thấy cái kinh nghiệm ở trong các phương diện này. Không phải là sẽ luôn luôn giàu có, không phải luôn luôn khỏe mạnh, nhưng mà thấy được cái quyền năng hướng dẫn và công việc của Chúa làm ở trong tất cả những khía cạnh của đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta chú ý tới vấn đề quyền của Chúa trên cái vấn đề thân xác của chúng ta, vấn đề vật chất của chúng ta, quyền Chúa trên tật bệnh. Ở đây trong cái câu chuyện mà Luca ghi lại đó, thì tôi có ba cái phần để có thể theo cái sự suy nghĩ của Luca. Thứ nhất là quyền Chúa trên tật bệnh bày tỏ ra lòng thương xót. Bày tỏ lòng thương xót, quyền năng bày tỏ lòng thương xót. Chúng ta thấy ở đây khi Chúa chữa bệnh cho bà gia của Simon Phêrô, thì thấy cái cách Chúa chữa bệnh, cái công việc của Chúa bày tỏ lòng thương xót. Thứ hai, quyền của Chúa trên tật bệnh chứng minh cái quyền toàn trị của Chúa. Chứng minh quyền toàn trị của Chúa. Khi tất cả bệnh tật, tất cả mọi người đem bệnh tật đến với Chúa, và Chúa bày tỏ sự toàn trị, sự thống trị của Chúa trên tất cả mọi điều đó, chúng ta nhận biết quyền của Ngài. Và thứ ba, quyền năng này xác định sự cứu rỗi. Đây là cái chủ đích và đây là cái mục đích mà Chúa nói ta phải giảng tin lành. Cho nên chúng ta để ý những cái điểm này giúp cho chúng ta. Và khi chúng ta suy nghĩ những điều này giúp cho chúng ta tới cái vấn đề bệnh tật của mình như thế nào, cầu nguyện ra sao, giải quyết cho chúng ta như thế nào khi chúng ta hiểu điều này. The manifestation of Jesus' healing power, power revealing compassion, power proving dominion, and power showing salvation. Khi chúng ta học những điều này thì có một cái câu hỏi rất lớn mà chúng ta cần trả lời. Đó là quyền phép chữa bệnh của Chúa có đang áp dụng trong đời sống của chúng ta hiện tại hay không? Cái quyền phép lạ này chúng ta có đứng vào chỗ để gọi là trông đợi khi chúng ta cầu nguyện, và khi chúng ta cầu nguyện Chúa có chữa lành hay không? Hay là tùy thuộc nơi đức tin của chúng ta như thế nào, đức tin mạnh thì chữa, đức tin không mạnh thì ra sao? Và cái chủ đích của Chúa trong tất cả mọi sự chữa lành hay là hướng dẫn thì nó như thế nào? Và đây là cái câu hỏi lớn mà nó đụng tới thâm sâu trong cái sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên tôi sẽ đặt cái căn bản hôm nay, nhưng mà cái chi tiết tôi muốn để tuần tới trả lời những cái câu hỏi đó. Khi tôi cầu nguyện phép lạ có hay không? Khi tôi thấy người ta nói phép lạ tôi tin được không? Và nếu mà tôi trông mong sự chữa lành mà cầu nguyện không chữa lành thì tôi phải đáp ứng như thế nào? Hay là tôi cầu nguyện mà thấy không khá hơn mà tệ hơn rồi chết luôn thì tôi sẽ nghĩ về sao về Chúa? Tất cả những điều đó nó là cái căn bản để chúng ta có thể đi trong cuộc đời này với những khó khăn trong thân xác, tâm trí và linh hồn của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi theo cái chỗ mà Luca bày tỏ Chúa Giêsu thẩm định cái foundation, cái nền tảng để chúng ta có thể đối diện với vấn đề chữa trị, chữa bệnh, quyền Chúa trên tật bệnh. Đầu tiên hơn hết là quyền năng tỏ bày lòng thương xót. Và ở đây Luca viết ra một cách hết sức là đơn giản, nhưng mà chú ý tới những cái chi tiết của ông. Ông nói Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia Simon đang đau rét nặng lắm. Bắt đầu ở một cái chỗ sự liên hệ hay là cái vấn đề chữa bệnh là vấn đề giữa cá nhân. Chúa tới gặp một bà gia của Simon, không biết là tuổi cao bao nhiêu, nhưng mà đang bệnh. Và trong cái chỗ liên hệ đó, chữa lành đó, chúng ta thấy được cái quyền phép Chúa bày tỏ, đồng thời tấm lòng của Chúa đằng sau sự thương xót của Chúa. Và trước khi đi vào trong cái chỗ đó thì tôi muốn nhắc lại một lần nữa, đó là những cái câu chuyện như thế này không phải đưa ra để chúng ta thấy và nói ô, nếu chuyện đó xảy ra cho bà gia Simon thì cũng sẽ xảy ra cho tôi như thế này, đây là cái mẫu mực cho tôi. Cái mục đích của những câu chuyện này đó là để trình bày về Chúa Giêsu, chứng minh cho chúng ta về Chúa Giêsu, với một cái mục đích để chúng ta có lẽ tôi mời anh chị em dở ra trong sách Giăng đoạn 20 thì rõ hơn. Rồi sau đó chúng ta trở lại ở trong sách Luca. Bởi vì sách Giăng đó là một sách hết sức là đặc biệt. Ông chỉ chọn ra 7 cái câu chuyện về quyền phép của Chúa thôi. Chỉ 7 câu chuyện và ông trình bày và ông kết luận tại sao. Trong câu 30 của đoạn 20, ông nói là Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Ông nói là tôi chép ra những cái câu chuyện này, những cái phép lạ này đó, là không phải chỉ để chúng ta dùng những cái đó như là chuyện mà ok một cái điểm nữa để mình giải quyết chuyện của mình, để làm gì? Để dẫn đức tin đến Chúa Giêsu, để nhận biết lẽ đạo về Chúa Giêsu, và khi tin Chúa rồi thì trong danh đó được kinh nghiệm sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Sự sống đời đời đó dĩ nhiên có cái trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta nhớ điều đó, nhiều người tin qua những phép lạ này, đọc những câu chuyện này chỉ cho đời này mà thôi, cho chuyện bây giờ, cho cái nhu cầu hiện tại, mà quên rằng chép những điều này để làm gì? Để tin nơi Đức Giêsu Christ được sự sống đời đời, và nguyên cả cái tiến trình của sự liên hệ đó là cái bức hình mà từng cái chi tiết một giúp đỡ cho chúng ta. Anh chị em hiểu cái điều tôi đang muốn nói phải không? Tại vì như tôi nói lúc nãy, có rất nhiều người và rất nhiều chỗ giảng dạy lấy lời Kinh Thánh để áp dụng chuyện bây giờ và coi như chuyện bây giờ là cái chuyện quan trọng hơn hết. Mà trong khi đó, cái chuyện bây giờ không phải là chuyện quan trọng hơn hết. Mình không phải là chuyện quan trọng hơn hết. Mình không phải là trung tâm điểm của vũ trụ. Chúa không có hiện hữu để lo cái nhu cầu của mình. Mình hiện hữu cho sự vinh hiển của Chúa và nước Đức Chúa Trời. Và hai điều đó mà trở ngược một cái thì mọi sự học hỏi của mình, dầu có thành tâm bao nhiêu đều sai trật. Cho tới khi cái vấn đề được đặt để rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy nó áp dụng rất kỹ lưỡng và trực tiếp với vấn đề của chúng ta ngay khi bệnh hoạn hay khó khăn. Việc trở về với chỗ này đó thì nói rằng Đức Giêsu ra khỏi nhà hội vào nhà Simon. Chúng ta bắt đầu chỗ đó thì đơn giản thôi, tức là phía trên đó Chúa đang nhóm họp giảng dạy trong nhà hội, và kỳ trước chúng ta học là đã đuổi quỷ ở trong nhà hội đó, thì bây giờ nhóm xong khoảng trưa, mình cũng đang bắt trước muốn xong trưa nhưng hơi trễ một chút, nhưng mà nhóm hồi đó tới trưa thì sau rồi đó thì đã nhóm xong rồi đó thì ra về. Nhưng mà chú ý chỗ này đó là không phải là vô nhà thờ một chút cái nhóm xong cái ai nấy chạy về nhà. Ở đây là sau khi nhóm họp xong, đây là cái tập quán của người Do Thái, và chúng ta thấy được ở đây là họ có một cái sự thông công rất là mật thiết. Sau cái giờ nhóm, họ về nhà với nhau để ăn uống, để trò chuyện, để thông công, và không phải chỉ tới một tí mà thôi. Ở đó cho tới sau câu 40 khi mặt trời lặn rồi. Tức là cái nguyên cái ngày đó được để ra cho sự thờ phượng Chúa, cho sự thông công, cho sự nâng đỡ nhau, chứ không phải là tỉnh dậy chạy vô nhà thờ 2 tiếng chạy ra rồi lo chuyện riêng của mình, đi làm mọi chuyện riêng biệt của mình. Nhưng nguyên ngày đó ở trong cái tiến trình của sự đức tin đây, Chúa nhóm họp xong ra nhà hội thì vào nhà Simon. Ở trong sách Mác đoạn 1 câu 29 thì cho chúng ta biết thêm, khi mà ông ghi cái đoạn song song này đó thì ông nói có Andre, có Giăng, có Gia Cơ đi nữa, tức là phải có chỉ mình Chúa thôi. Nhưng mà sau bữa nhóm rồi đó thì rủ, nếu tôi dùng cái chữ đơn giản, một đàn để về nhà ăn cơm. Ok, thì ở đây đưa ra một cái bối cảnh như vậy, đây là cái chuyện bình thường, đây là chuyện sinh hoạt, đây là cái ngày tháng của sự thờ phượng Chúa. Thì ở trong khi dẫn về ăn cơm đó thì cái hoàn cảnh của gia đình của Simon lúc đó thì sao? Bà già đang đau rét nặng lắm. Nào, bà ra đau rét nặng lắm ở trong cái chỗ mà mười mấy 20 người đàn ông sắp được mời về nhà ăn cơm sau giờ nhóm đó, thì nó đưa ra một cái chỗ mình dễ nối kết hơn, phải không? Thấy trước hết đó là ở đây cái chữ đau rét nặng lắm, một cái cơn sốt rất là nặng. Luca dùng cái chữ mega, tức là big one, trầm trọng lắm, thì chữ đây dịch cũng đúng đó, là nặng nề lắm, tức là bà không làm gì được hết. Tôi tưởng là Simon lúc đi trong nhà hội, trong khi nhóm họp đó, vẫn nhớ là bà gia mình đang ở nhà không đi nhóm được, mà đang bệnh khó khăn. Nhưng mà cũng nghĩ thêm là lát nữa đây mời chú về, rồi mấy người bạn này về, không biết là cơm nước làm sao. You know, cái chuyện rất là bình thường trong cái hoàn cảnh sống của đức tin nó như vậy đó. Bà đang gặp cái cơn rét này, có lẽ là đang bị infection, tại vì khi mà một cái cơn rét mà nổi lên cái cơn sốt đó là thân thể đang chống lại với một cái vấn đề bệnh hoạn trầm trọng. Luca ghi thêm một cái điểm rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là quan trọng ở đây, đó là người ta xin Ngài chữa cho. Người ta là người nhà đó, người ta là những người chung quanh, có lẽ là nói chỉ người ta là rộng hơn, là không phải chỉ là Simon tới cá nhân và để nói với là mẹ tôi đau. Khi Chúa vào nhà đó thì cái nhà của người Do Thái có lẽ tương tự như nhà quê của mình hơn tí, là cái nhà bự lắm, nhà trong phòng trống lắm, chứ không có chia ra 4-5 phòng phòng khách phòng gì. Bước vào thì chỉ có tủ rồi màn che lại tí xíu thôi, nhưng mà vào đó thì có lẽ biết ngay rằng bà bệnh. Nhưng mà ở đây thì nói là người ta, tức là gia đình, và có lẽ ngay cả những người khách như là Giăng, Gia Cơ có thể nói rằng bác bị bệnh, xin Chúa, xin Thầy đến giúp giùm, đến lo cho. Tôi thấy cái đơn giản như vậy mở ra cho chúng ta nhớ rằng đây là Chúa đang trình bày, Luca đang trình bày Chúa có quyền, đang trình bày Chúa cái phương cách Chúa chữa bệnh, thì nói cho chúng ta biết rằng khi có cái nhu cầu, dù đơn giản, dù trong đời sống bình thường với những cái chuyện mà mình làm hàng ngày, hàng tuần đó, đang bị ngăn trở bởi vì sự gãy đổ của thân thể này, bởi vì bệnh hoạn, bởi vì sốt, thì đến xin Chúa. Và cái chiều hướng của Kinh Thánh là Chúa đáp ứng, Chúa trả lời, Chúa đụng tới cái nhu cầu của chúng ta trong cái chỗ nhu cầu mà chúng ta đang kêu xin. Điểm nữa là chúng ta cầu xin cho nhau. Cái người bệnh có lẽ bà nằm đó đang rên hừ hừ, nếu mà mình dùng chữ đó, không có cầu nguyện được, không chú ý được, thì người nhà cầu xin cho, đến với xin Chúa tới. Nó là một cái pattern, nó là một cái tập quán rất là bình thường và Kinh Thánh dạy cho chúng ta làm điều đó. Khi có nhu cầu thân xác này, khi bệnh hoạn đến với Chúa, xin Chúa chữa trị, xin Chúa đụng tới trong cái chỗ không lo được cái công việc, xin Chúa giúp cho. Nếu mà người khác mình không mình thấy người khác không được thì mình cầu xin cho. Chúng ta dở lại thêm một cái câu ở trong sách Gia Cơ cũng quen thuộc để chúng ta nghe lại câu này. Nhưng mà để cho chúng ta biết rằng có một cái vấn đề cộng đồng dính nối kết ở trong nhu cầu của nhau, mà chúng ta thấy người ta, người nhà cầu nguyện, thì ở trong Kinh Thánh Gia Cơ đoạn số 5 câu số 13 nhắc lại cho chúng ta phần này. Trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh hoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu cả bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu có cả bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Cái điều mà tôi muốn đặt để ở đây là chúng ta có quyền mong ước, có quyền cầu xin, được khuyến khích để đem nhu cầu của mình đến với Chúa. Và cái chiều hướng của đức tin của chúng ta rằng Chúa trả lời và Chúa đáp ứng. Nhưng mà chúng ta phải đặt một cái câu hỏi, và kỳ tới tôi hy vọng sẽ trả lời rõ ràng hơn, rằng Chúa có luôn luôn trả lời bằng cách chữa bệnh khi chúng ta cầu xin hay không? Hay là tôi có thể nói rằng, tôi dùng cái chữ mạnh hơn, chúng là Chúa có bắt buộc phải chữa lành cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện hay không? Và nếu chúng ta trả lời có hay không, thì chúng ta phải trả lời trên cái căn bản nào và hiểu cái căn bản ra sao. Nhưng mà một điểm mà chúng ta biết như thế này, Chúa muốn chúng ta đến, Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, Chúa muốn chúng ta trình bày, Chúa muốn đem nhu cầu của người khác và thưa rằng anh đó bệnh, chị đó bệnh, bác con bệnh, vợ con đau, và đem những nhu cầu đó đến và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, ở đây nói là người ta xin Ngài chữa cho. Và cái tiến trình của Chúa chữa cho thì Luca viết rất là nhẹ nhàng và rất là hay. Ngài đến, Ngài bèn nghiêng mình trên người. Cái câu Ngài bèn nghiêng mình trên người, ông không nói là Chúa tới chữa bệnh, hay Chúa nói là Ngài bèn nghiêng mình trên người. He bent over. Ở trong sách Mác đồng 1 câu 9 thì nói là Ngài đến và cầm tay người và đỡ người dậy. Cái chữ nghiêng mình nó cái hình ảnh là không phải Chúa tới làm chữa xong cho rồi, Chúa tới nói chuyện chút, Chúa tới hỏi thăm chút, Chúa tới đụng tới cái nhu cầu. He spend a little time. Chúa có một cái chỗ nối kết với bà trong cái sự nhẹ nhàng rất là êm dịu của Chúa ở đó. Ngài đến nghiêng mình trên người và đụng tới, Ngài đến với người đó, Ngài đụng tới bà già của Phi-rơ. Cái chữ tới đó là cái chữ đặc biệt. Rồi Chúa truyền cho cơn rét. Cái chữ truyền là Chúa rủa cái cơn rét, rebuke, Chúa la cái cơn rét. Và đây là cái điểm rất là lạ, là Chúa nói với cái cơn rét. Chữ truyền hay là rebuke đó thường là dùng với người. Nhưng mà ở đây Luca đang muốn chứng minh một điều, hay là muốn trình bày một điều mà ông muốn cho chúng ta thấy rõ. Có lẽ để thấy rõ hơn đó, anh chị em dở ra tiếp tục ở trong sách Luca đoạn số 8 cũng có một chỗ Chúa rủa hay Chúa truyền, mà chúng ta thấy cái kết luận ở đằng sau. Luca đoạn 8 câu 24, 25. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Ngài với các môn đồ gặp thuyền trong bão đó, thì câu 24 môn đồ đến bèn thức Ngài dậy mà nói rằng thầy ơi chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh. Cái chữ khiến này là cũng cái chữ đó, là truyền hay là rủa đó, rebuke đó, khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bàn phán cùng các môn đồ rằng đức tin các ngươi ở đâu? Thì coi cái câu là môn đồ sợ hãi bỡ ngỡ nói với nhau rằng người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người. Người này là ai mà chỉ có tiếng nói thôi? Who is this man who can command the wind and the waves? Là cái chữ command, là làm thế nào, ai là đây là người mà chỉ bởi cái tiếng nói của mình mà có thể có cái thẩm quyền giải quyết. Và Luca muốn cho chúng ta thấy, và đây là điểm như tôi nói, một trong những cái building block mà chúng ta thấy nơi cái nền của mình khi suy nghĩ tới sự chữa lệnh của Chúa, đó là Chúa có quyền chỉ phán một lời thì làm thành đạt ý muốn của Chúa. Chúa phán thì lời thì cái cơn sốt này bị xóa đi, hay là trốn đi, hay là giải quyết cái cơn rét này. Không có thuốc thang gì ở đây, không có cần chữa bệnh uống thuốc, không có làm điều gì ở đây. Nhưng mà sau khi tôi nói câu đó xong thì mọi người rất dễ để hiểu lầm cái câu tôi vừa nói. Tại vì rất nhiều người trong hội thánh hiểu lầm cái câu này, cái điểm này. Đó là họ nhìn vào đây và họ nói là thấy chưa, Chúa chữa không cần thuốc thang. Chúa nói một lời cho nên vấn đề giải quyết. Cho nên để áp dụng trong trường hợp của tôi đó, thì tôi không cần uống thuốc nữa, tôi sẽ bởi đức tin mà thôi, nhận lời của Chúa chữa lành mà thôi, cho nên không uống thuốc nữa và trông đợi rằng Chúa muốn Chúa sẽ chữa theo cái lời Chúa phán. And that would be wrong application. Và đó sẽ là cái sự áp dụng sai trật của cái điểm này. Điểm này không có nói về cái phương cách Chúa giảng Chúa chữa mà là một cái mẫu mực áp dụng cho đời sống của chúng ta. Ở đây nói về Chúa là ai và Chúa cái thẩm quyền Chúa như thế nào, và muốn nói rằng Chúa có cái quyền toàn vẹn, chỉ lời phán là đủ để có thể giải quyết vấn đề và giải quyết toàn vẹn cái vấn đề của bà gia ở đây và cho chúng ta. Tức là đang cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu, thấy Chúa là ai, thấy thẩm quyền của Chúa, thấy cái căn bản của đức tin của chúng ta. Cái phương cách chúng ta sẽ phải học trong cái chi tiết mà áp dụng cho mình. Nhưng cái nguồn cội của sự tiếp trợ của chúng ta là nơi Chúa. Với câu kế tiếp á, là rét liền rìa khỏi. It left her. Tức là cái chuyện là giải quyết là dứt khoát, giải quyết là xong, nó không có còn bệnh hoạn, không có còn tiếp tục gì nữa. À, một lần nữa chú ý giùm tôi cái điểm này, bởi vì sẽ có những cái sự chữa bệnh mà chúng ta thấy chữa bệnh được tuần, cái hôm sau nó trở lại, rồi phải chữa nữa, rồi đuổi nữa, rồi giải quyết nữa, rồi cầu nguyện nữa, và tiếp tục liên miên như vậy theo như cái cách chữa bệnh mà chúng ta thấy ở ngoài. Mà so sánh với sự chữa bệnh của Chúa, lát nữa tôi nói thêm, thì khi Chúa chữa bệnh nó xong, nó không còn dây dưa gì nữa, lìa khỏi người. Và đây là một chỗ mà chúng ta cần hiểu thêm trong cái quyền năng chữa bệnh của Chúa. Rồi nói tiếp, tức thì người chờ dậy và hầu việc. Người bà gia lập tức thức dậy. Không biết ở đây có bị sốt lần nào chưa? Bị cúm trong vòng nằm tuần á. Thức dậy lừ đừ, muốn vô ngủ nữa, muốn nằm xuống nữa. Nghĩa là có cái gọi là cái âm hưởng của cái bệnh nó còn dây dưa tí. Ở đây là chữa là xong liền á, nghĩa là ngay tức khắc ngồi dậy là nói là mới toan, nói là vô làm cái công việc ở đây. Một lần nữa nói về sự chữa lành của Chúa và cái tiến trình của Chúa. Những chi tiết này tôi muốn đưa ra đó bởi vì chúng ta sẽ phải so sánh những điều này trong cái kinh nghiệm của mình khi chúng ta cầu xin Chúa chữa bệnh và cái phương pháp Chúa chữa bệnh ra sao. Ở đây nhắc cho chúng ta rằng tức khi người chờ dậy để hầu việc. Chúng ta có nhiều phần cái áp dụng phụ thuộc ở đây để chúng ta có thể học hỏi. Chẳng hạn như đời sống của chúng ta khi mà bệnh hoạn thì dĩ nhiên không có làm được cái toàn vẹn những cái công việc mà Chúa giao phó hay trách nhiệm Chúa giao. Những cái điều đó nó cần Chúa giải quyết, và khi Chúa tới đụng tới cuộc đời của chúng ta thì giúp cho chúng ta hoàn thành trở lại, làm công việc đó trở lại. Dĩ nhiên đó là điều an ủi và giúp đỡ nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng điểm chính yếu là Chúa có quyền, Chúa có thể, và trong sự thương xót của Chúa, Chúa đụng tới cái nhu cầu của gia đình này, của bà gia này để chữa lành cho. Nghĩa là trong một chuyện hết sức là bình thường, đi nhóm về, có bữa ăn lớn, có khách tới, bà gia với vợ mình, với bà gia mình lo công việc không xuể, có người lo không nổi, cầu nguyện để Chúa giải quyết vấn đề, giải quyết cho bà gia cũng như cái chuyện đang có, và Chúa đụng tới cái vấn đề bình thường đó. Chúa hiểu, Chúa thông cảm, Chúa nối kết với chúng ta trong chỗ có cần, lòng thương xót của Chúa. Thành ra tôi tưởng là chúng ta bắt đầu hiểu đó là lời Kinh Thánh mở ra cho chúng ta một nơi, một đấng có quyền và đấng có ý muốn, đấng có gọi là khứng để đụng tới nhu cầu thân xác của chúng ta, nhu cầu của chúng ta. Thứ hai là chứng minh cho chúng ta thấy không phải chỉ là lòng thương xót thôi, Chúa có cái quyền toàn trị ở đây. Chúa có cái quyền toàn trị trên tất cả mọi chứng bệnh và quyền lực của bệnh hoạn. Cho nên Phaolô viết tiếp là khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay trên từng người mà chữa cho họ. Chúng ta sẽ chú ý tới cái câu phía sau, nhưng mà cái chữ khi mặt trời lặn rồi, tại sao có cái câu này? Nhớ là cũng đang trong ngày thôi, buổi sáng ngày Sa-bát Chúa đi nhóm trong nhà hội, về buổi trưa đang về thông công thì ăn cơm thông công với nhau tới buổi chiều. Thì đáng lẽ rồi bây giờ nghỉ ngơi về nhà xong ngày đi ngủ đi nghỉ. Tại sao khi tới mặt trời lặn thì ở đây thì sách mát nói là cả thành phố tới. Why? Ngày Sa-bát vừa xong. Người ta không có người ta không khiêng người bệnh được trong ngày Sa-bát. Tức là người ta ngồi chật ngồi chờ nguyên cả ngày. Người ta chờ đó, chờ tới vừa xong ngày Sa-bát là ào vô nhà Chúa đang ở đó, là đem nguyên tất cả cái nhu cầu của dân sự tới, nguyên thành phố đó tới. Nói lên cái nhu cầu rất là lớn của dân sự ở đây, và đồng thời nói lên lòng thương xót lớn của Chúa. Tôi chỉ chú ý tới vấn đề đó là có những cái vấn đề hết sức là cấp bách trong cái tình trạng của nhu cầu của mình, và mình chờ đợi, mình trông đợi cơ hội vừa mở ra là hết sức hết tới. Thì ở đây Kinh Thánh nói Chúa có quyền để đụng tới những nhu cầu đó. Ai nấy có người đau, coi cái vấn đề tổng quát của vấn đề ở đây ha. Ai nấy này, có người đau này, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài, và Ngài đặt tay từng người mà chữa họ cho. Ở đây là all kinds of disease, tất cả mọi, tức là nói về cái khuôn khổ quyền năng của Chúa. Trên bài là Chúa có quyền trên tất cả mọi bệnh, bất cứ bệnh gì, bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào đem tới cho Chúa, Chúa đều chữa được cả, và Chúa đụng tới từng người từng nhu cầu một. Tôi cũng muốn đứng trong chỗ này đưa ra cái phần tổng quát hơn một tí về cái cách Chúa chữa bệnh. Khi chúng ta so sánh điều đó thì chúng ta bắt đầu để song song với cái kinh nghiệm chữa bệnh hay là cái những lời dạy dỗ về vấn đề chữa bệnh ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Ở trong hội thánh này chúng ta không có những vấn đề đó, nhưng mà anh chị em đọc sách hay là nói chuyện với nhiều người, chúng ta sẽ nghe là chữa bệnh chỗ này, chữa bệnh chỗ nọ, chương trình chữa bệnh hay là cầu nguyện chữa bệnh này ra kia. Tất cả những điều đó đem vào trong cái ánh sáng của lời Chúa và cái cách Chúa chữa bệnh, thì chúng ta có thể phân định được, có cái lòng phân định được cái nào thích hợp với lại lời Kinh Thánh. Có khoảng 6-7 điều ở đây tôi muốn nói cách tổng quát, sẽ không đi vào các chi tiết để chứng minh, nhưng mà tôi đưa ra thì anh chị em sẽ thấy, chúng ta sẽ hiểu thêm hơn. Thứ nhất đó là Chúa Giê-xu chữa bệnh bằng lời nói hay là bằng cách Chúa đụng tới người đó, word or touch. Chỉ cần nói một lời, chỉ cần đụng tới, như trong trường hợp này, thì Chúa chữa lành. Không có là đem cái phương pháp nhiêu khê gì khác, không có đòi hỏi chuyện này, chuyện nọ, phải làm thứ này, phải làm thứ kia. Có khi Chúa mời cái người đó đi vào, đi rửa con mắt ở ao Siloe, hay là Chúa làm điều đó, nhưng mà rất đơn giản là Chúa phán một lời và hay là Chúa đụng tới thì có sự chữa lành. Thứ hai đó là sự chữa lành ngay lập tức, instant. Cái sự chữa lành ngay lập tức. Chúa không có chữa lành rồi nói bây giờ nó sẽ bắt đầu phải không, rồi tuần nữa nó hết, mà tháng nữa mà chưa hết thì kiếm ta ở đâu đó trở lại, ta giảng cho lần nữa, ta đụng cái lần nữa, may ra nó hết luôn. No, không có chỗ nào về hết, Chúa đụng tới là hết, Chúa phán là lành. Để ý cái điểm đó, tại vì chúng ta thấy như ở trong Matthew đoạn số 8, người tôi tớ của thầy đội được Chúa chữa lành ngay tức khắc. Người đàn bà mắc huyết đụng tới Chúa trong Mác đoạn số 5 được chữa lành ngay tức khắc. 10 người phun đi Chúa nói đi lên đường ra với thầy tế lễ thì được chữa lành ngay tức khắc. Cái người Chúa đụng tới mà bị bệnh phun, Chúa nói là ta khứng, người đó được chữa lành ngay tức khắc. Cái người bị bại ở bên hồ Bethesda nó là ba mấy năm không ai quăng ra xuống, Chúa nói đứng dậy bắt giường về thì đứng dậy bắt giường về ngay tức khắc, không có một tháng sau mới bắt đầu nhúc nhích hay là trở lại 2-3 lần mới cái cổ chân nó mới khá ra, ngay tức khắc rõ ràng. Quan trọng để hiểu điều đó, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều chỗ, rất nhiều người tức khắc đó, tức là ngay lúc đó rồi mới ra khỏi cửa cái bệnh lại, hay là tuần sau về tới nhà bệnh lại, đủ thứ chuyện bệnh lại, nó không thể là cái vấn đề tương đương với cái sự chữa lành mà Chúa mà chúng ta thấy ở đây. Thứ ba đó, như tôi cũng vừa nói xong, là chữa lành toàn vẹn, totally, tức khắc nhưng mà cũng totally. Tôi đọc có cái sách này nói về bà kia thì nói rằng chồng đã được Chúa chữa lành bệnh cancer, đi vào một cái nơi ta cầu nguyện chữa bệnh cancer thì được chữa lành. thì người interview hỏi như ô tốt quá, vợ chồng bà ở đâu? Hay ông chết rồi. Họ chết làm sao? Nó chết bệnh cancer. Họ chết là nào? Chết 1 năm sau khi chưa được chữa lành. That's not chữa lành. Tôi được chữa lành nhưng mà tôi chết về cái bệnh đó 1 năm sau. That's not it. Ok, mình có thể mong đợi quá ra mình dùng những cái chữ đó, nhưng mà honestly man, just face it, người đó không có được chữa lành. Phải không? Chữa lành là xong chuyện. Dĩ nhiên thân xác này mình có sống đời, nhưng mà cái vấn đề chữa lành nó phải rõ ràng ở trong chỗ đó. Rồi điểm nữa đó, mà chúng ta sẽ thấy như trong câu số 40 là Chúa, tôi dùng cái chữ là Chúa chữa lành không phân biệt. Indiscriminate in the sense là trong cái chỗ là chúng ta thấy ở đây là ai nấy có bệnh, người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài, Ngài đặt tay từng người mà chữa cho họ. Tức là Chúa chữa khi cái nhu cầu tới, không có thẩm định phải tới trong từ 6 giờ tới 7 giờ, phải tới trong cái buổi nhóm này, còn ngoài buổi nhóm đó thì không có sự chữa lành, phải tới cái lúc này, lúc nọ, không có một cái gọi là control environment. Chúa đụng tới chỗ nào nhu cầu chỗ đó, Chúa đi chỗ nào nhu cầu chỗ đó thì chữa lành. Bởi vì rất dễ để mà chúng ta hỏi là những người mà gọi là có ơn chữa lành đó, tại sao vô nhà thương đi? Vô nhà thương người ta bệnh hết đó thì vô đó cứ chữa lành đi, chứ còn ơn Chúa ban cho tại sao chỉ có phát hiện ở nơi nhà thờ hay là trong cái giờ của mình, trong cái chỗ mà mình control. Trong khi đó là nhu cầu khỏi nơi qua bên Africa chữa giùm mấy bệnh AIDS hay là tất cả mọi chỗ, mà nếu Chúa thật sự ban ơn chữa lành đó, then do so. Còn không đó, nó chỉ là cái vấn đề là cái show mà không thật ở đằng sau. Vì rất là ở đây mọi người tới Chúa chữa bệnh hết và đụng mọi người. Điểm nữa mà chúng ta cần chú ý đó là Chúa chữa cái bệnh, tôi gọi là, không biết tiếng Việt dịch làm sao, là organic bệnh, mà bệnh tật đó, có thể dùng cái chữ đó, bệnh tật. Những người què đi được, những người điếc nghe được, những người mù thấy được, những người bị paralyzed đó, bị bại đó, đứng dậy làm việc được. Và đó là cái vấn đề chữa bệnh của Chúa ở đây. Dĩ nhiên mình thấy vấn đề fever, Chúa chữa bệnh đó. Nhưng mà đếm coi tất cả những cái phần lớn những cái sự chữa bệnh mà người ta tuyên bố đó là những gọi là non-organic psychological impairment. Là những điểm nhức đầu hay là khó hay là đau lưng hay là những điểm mà chữa lành hay không á, rất khó kiểm chứng. Ngay cả những cái claim về cancer hay này kia đó, khi mà bắt đầu kiểm chứng trở lại sau những cái gọi là được chữa lành rồi đó, phần lớn những người được chữa lành chết bởi cái bệnh mà mình được chữa lành. Thành thử chúng ta cần coi lại chỗ đó. Khi nói về sự chữa lành của Chúa, nó rõ ràng chắc chắn lắm, nó không có nửa mùa, nó không có bên này bên nọ như là chúng ta nghe. Tôi đưa ra những điều này ra đó là bởi vì rất dễ trong cái hoàn cảnh của chúng ta lầm lẫn. Mà khi chúng ta lầm lẫn nó khó ở một cái chỗ là chúng ta không còn để Chúa ở giữa nữa, không còn tin Chúa trên cái đức tin Kinh Thánh muốn mình nữa, mà mình trở ngược lại với cái nhu cầu của mình, với cái phương cách mình đòi hỏi, với cái điều mình ước muốn, riết mình điên hồi thì đức tin lụng bại, chứ nó không là cho mình lớn lên. Mà thay vì cái chỗ là tăng tiến trưởng thành, mình đi lòng vòng lẫn quẩn với cái chỗ mà nghi ngờ sai trật, mà không có ảnh hưởng cho Chúa. Cho nên chúng ta muốn thiết lập những điểm này để hiểu. Điểm cuối cùng tôi muốn nói là Chúa kêu người chết sống lại. Ok. Cái đó thì cái ultimate là Chúa có cái quyền kêu người chết sống lại tới cái chỗ đó. Không có cái control environment, không có chỗ đặt để. Nhưng mà có một điểm nữa như thế này. Chúa cũng không đòi hỏi phần lớn đức tin. Đây là chuyện ngạc nhiên. Đọc câu 40 coi. Ai nấy có người đau, bất bệnh chuyện gì, đem đến cùng Ngài, Ngài đặt tay từng người mà chữa bệnh cho họ. Có những chỗ mà Chúa nói là đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, có những chỗ cá nhân Chúa điều đó. Nhưng mà khi Chúa chữa đặc bệnh để mà bày tỏ quyền năng của Chúa, Chúa không có đòi hỏi là đức tin mạnh mới chữa được á, còn đức tin mà không mạnh á, vô chữa nửa chừng cái nó mất, phải về làm cho đức tin mạnh hơn mới trở lại được, mới được chữa lành lại. Chúng ta không thấy cái vấn đề đó ở trong sự chữa lành của Chúa. Mà chúng ta thấy điều đó thường xuyên ở trong những sự chữa lành mà không chữa được của những người gọi là chữa bệnh. Tôi chữa không được vì sao? Vì anh không có đức tin. Và tức là cuối cùng đó, nó là cái vấn đề work performance, cái vấn đề tùy thuộc nơi tôi đó. Chứ không phải, tôi không phải là tùy thuộc nơi cái người có ơn, cũng tùy thuộc nơi Chúa nữa. Vì tất cả đều, nhưng mà tùy thuộc hệ tôi không có đức tin thì thôi tôi chịu. Về phải ráng thêm đức tin chứ còn không nữa. It's baloney. Mà chúng ta khi hiểu điều đó trong ánh sáng của Kinh Thánh đó, Chúa chữa vì ở đây Chúa nói là Chúa có quyền. Và khi khi chúng ta trong cái chỗ áp dụng cho chúng ta, mà kỳ tới tôi hy vọng nói rõ ràng hơn đó, thì cái quyền đó áp dụng cho mỗi cá nhân, mỗi trường hợp nó khác. Chúng ta không có thể nhìn đây là bà Gia Simon á, bởi vì Chúa phán cái bà đứng dậy bà làm liền. Cho nên khi tôi bệnh tôi cũng muốn Chúa phán cái tôi đứng dậy tôi làm liền, mà quên đi cái những cái điều khác mà nó xoáy động hay là nó điều khiển cái trường hợp của chúng ta. Một điểm nữa tôi muốn thiết lập ở đây rồi trở lại đó, là chúng ta nghe cái ở đây và thấy rõ ràng là Chúa có quyền, phải không? Chúa có lòng thương xót và Chúa có quyền toàn trị trên trên sự chữa bệnh, đúng không? Và cái câu mà thường chúng ta thường nghe đó là Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, có nghe không? Cho nên chúng ta có quyền để trông đợi rằng Chúa sẽ làm cái công việc Chúa đã làm trong cái thời gian của Chúa, trong thời gian của chúng ta. Vì sao? Chúa không thay đổi, cho nên Chúa chữa bệnh lúc đó, Chúa sẽ chữa bệnh bây giờ. Đó không phải là cái sự nối kết mà chúng ta có thể nói được nếu chúng ta theo cái căn bản của Kinh Thánh. Để tôi chỉ ra một vài điều để chúng ta thấy. Vấn đề chữa bệnh hay là vấn đề phép lạ nó hết sức là hiếm hoi trong Kinh Thánh. Từ khi vườn Ê-đen đó, cho tới cơn lục lớn đó, cơn đại hồng thủy đó, không có cái sự chữa bệnh nào hay là quyền phép nào được bày tỏ ra. Chúng ta đến chừng khoảng từ bắt đầu khoảng 1600 năm không có gì hết. Cái thời điểm đầu tiên từ nơi Abraham phép lạ, và từ nơi Abraham đó cho tới Esai, tới tiên tri Esai đó là khoảng 1500 năm từ đó. Thì nếu chúng ta đi qua Kinh Thánh và coi lại đó thì có 20 lần thôi của sự chữa bệnh và phép lạ hay là công việc Chúa làm. Từ khi Esai, tiên tri Esai cho tới khi Chúa Giêsu 750 năm, zero, không có cái phép lạ, không có trình bày gì hết về vấn đề này. Rồi tự nhiên trong cái thời gian của Chúa Giêsu và các sứ đồ đó bùng nổ lên một cái sự phép lạ chữa bệnh mà chúng ta nói nổi ở trong bốn sách Tin Lành không, là kể ra 90 lần cái câu chuyện, 90 lần mà dân nói là nhiều lắm kể không hết. Nhưng mà về sau cái thời của sứ đồ ấy, thì chúng ta thấy follow bệnh cũng không được chữa, bạn cũng không bệnh cũng không được chữa, nó bắt đầu tới cái thời điểm nó không còn nữa. Nghĩa là cái vấn đề, cái thời điểm này là một thời điểm đặc biệt, và vấn đề chữa bệnh qua phép lạ mà bùng nổ như thế này là một sự hết sức hiếm hoi. Đó là cái căn bản của Kinh Thánh, đó là data mà ra từ Kinh Thánh. Cho nên khi chúng ta nghe nói là phép lạ tới mỗi ngày, hãy cầu nguyện là có phép lạ, ngày bữa nay phép lạ không được thì ngày mai thêm đức tin có phép lạ. We know something is not right. Mình biết đó là cái những cái sự dạy dỗ đó nó không đi ra từ the body of the data in the Bible, nó không ra từ cái dữ kiện hay là những sự dạy dỗ mà chúng ta ra từ Kinh Thánh. Nào, chúng ta sẽ cầu nguyện để được chữa bệnh, chúng ta sẽ đem những điều đó, tôi hy vọng nói rõ hơn. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng những điều này mà gọi đó là lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Tại vì trong Kinh Thánh trình bày cho chúng ta rõ lắm. Có những cái thời gian về phép lạ hay là công việc của Chúa nó như thế này. Khi Chúa có sự mặc khải mới thì thấy có cái thời đại phép lạ đó. Trong thời đại của Môi-se một lần, thời gian ngắn ở đó. Thời đại của Elisha, Eli và Elise, thời đại của tiên tri. Một vài lần ở trong Daniel, bởi vì sao? Revelation trong Daniel. Rồi tới thời Chúa Giêsu và các sứ đồ, rồi sau đó không có nữa. That's it. Nguyên cả cái lịch sử của hệ thống của Kinh Thánh á, đưa ra chúng ta 4-5 lần rất ngắn và rất ít. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi đó là cái chỗ đặt để cho mình á, thì cái sự áp dụng cho chúng ta phải được chi phối và được kỷ luật ở trong cái lề lối đó. Kẻo không á thì chúng ta rất lầm lẫn. Với đây khi mà Kinh Thánh ở đây nói là sao? Những điều này là để trình bày về Chúa Giêsu, chứng minh về Chúa Giêsu là ai, cho chúng ta hiểu và tin Ngài, và nhờ tin Ngài mà được sự sống đời đời. Nhờ cái chỗ hiểu rằng Chúa thực sự là đấng từ nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta bước vào trong sự liên hệ đó với Chúa, rồi sống cho cái mục đích của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 33 thì khi thấy được câu điều này thì nó là chẳng có điều gì, nghĩa là hồi trước bây giờ chưa có điều gì xảy ra như vậy mà ở trong Israel. Mark đoạn 2 câu 12 cũng vậy, họ nói là chẳng bao giờ thấy được điều này. Tôi xin dở ra trong Luca đoạn số 10 câu số 23, chúng ta thấy được đây là chính lời Chúa nói. 10 câu số 23. Thì Chúa nói như thế này, đoạn Ngài xây lại cùng các môn đồ mà phán riêng rằng: phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy, vì ta nói cùng các ngươi có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy các điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe các điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Tức là cái thời điểm mà họ có thể chứng minh về Chúa, thấy được Chúa Giêsu đang làm những điều này và nghe những điều này là điểm hiếm hoi chẳng từng có trước đó và sẽ không còn nữa ở trong cái thời điểm của họ. Đoạn 9 câu 32 ở trong sách Giăng, khi mà người mù được chữa lành thì nói là từ trước, từ khi sáng thế có ai nghe, là một người mù từ lúc sanh ra mà được chữa lành. Nghĩa là nobody ever seen this. Cho nên chúng ta phải đặt để những điều đó, chuyện chữa lành, chuyện phép lạ ở trong cái thời điểm của Kinh Thánh, trong thời điểm của chúng ta ở dưới cái ánh sáng như thế này. Nhưng mà có sự chữa lành không? Có. Chúa có quyền không? Có. Chúa có muốn không? Có. Nhưng mà chúng ta đặt để tất cả những điều đó trong hoàn cảnh của chúng ta, thời điểm, cách của Chúa và phương tiện của Chúa ở nơi sự thẩm định của Chúa mà chúng ta phải để mình vào. Kẻo không chúng ta, tôi nghe ngay cả những người lớn giảng dạy hay mục sư giảng dạy trong hội thánh nói rằng tôi quyết định bởi đức tin thôi, để Chúa chữa lành bởi đức tin, giờ không uống thuốc nữa. Rồi mình nói tín đồ vậy thì chẳng hạn như mình chỉ cảm cúm, mình quyết định là không uống thuốc nữa thì ok. Gặp ông tín đồ, ông ngồi dưới đó, ông bệnh gần chết thì ông ngừng thuốc, ông chết luôn thì mình nói làm sao? Tại vì sao? Cái nguyên tắc nó đâu có đâu. Mình đâu có thể nào dùng cái nguyên tắc đó như là một nguyên tắc tổng quát cho mọi người và nói đây là chuyện áp dụng. Vì sao? It is not so. Và khi chúng ta bắt đầu cái chỗ mà không đứng rõ ràng trong Kinh Thánh, mình đưa ra rồi người ta đi theo rồi sai chặt tới chỗ không đứng trên đức tin về Chúa Giêsu nữa, mà xoáy động bởi chuyện dời đổi của kinh nghiệm mình. Điểm số 3 giúp cho chúng ta thấy cái tiêu điểm này rõ hơn một tí. Tôi skip cái câu số 41 vì mình đã học kỳ trước, chút nữa tôi sẽ trở lại một cách ngắn thôi. Nhưng mà câu số 42, vừa rạng ngày, Ngài đi ra đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài, họ theo kịp giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilee. Chúng ta thấy đọc như thế cũng tội nghiệp Chúa ha. Mặt trời lặn rồi thì người ta cả thành là tới đó, làm tới sáng luôn. Không biết chắc đỡ tới 2-3 giờ khuya sáng, tại vì nó vừa rạng ngày thì Chúa đi. He left, Ngài tìm chỗ đi ra chỗ vắng vẻ mà cũng không được yên nữa. Các đoàn dân đi theo để tìm. Thứ nhất là mình thấy một phần áp dụng đó là Chúa cần thời gian riêng biệt, Chúa cần nơi tĩnh nguyện, Chúa cần nơi cầu nguyện, Chúa cần đến với Đức Chúa Cha. Chúng ta đem điều đó nhắc nhở lại cho mình về cái sự liên hệ với Chúa trong sự công việc của Ngài, thì chúng ta học điều đó. Nhưng mà chúng ta coi cái vấn đề nhu cầu. Cái nhu cầu của dân sự quá cấp bách, nó nhiều quá, và họ chính mình họ thấy nóng cháy đòi hỏi tới nỗi tối đã tới rồi, sáng sớm đã tìm rồi. Nghĩa là có những cái nhu cầu trong đời sống của họ và cũng như trong đời sống của chúng ta đó, cấp kiếp vô cùng, phải giải quyết chuyện này. Con không thể ở trong cái trường hợp này, không thể tiếp tục trong cái hoàn cảnh này, con phải tìm với Chúa, và Chúa khuyến khích đem những điều đó. Nhưng mà cái câu trả lời của Chúa là sau khi họ theo kịp giữ Ngài lại, không muốn để Ngài đi. Vì sao? Vì muốn Ngài tiếp tục giúp đỡ cho cái giải quyết vấn đề này, tiếp tục chữa lành, tiếp tục đem quyền năng của Chúa áp dụng trong đời sống của họ. Thì Chúa phán làm sao? Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, ta phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời. Chúa nói cái vấn đề của ta đó không phải là vấn đề chữa lành. Cái tiêu điểm và cái mục đích đó, cái mục đích mà ta được sai phái, cốt tại việc đó mà ta được sai tới là việc gì? Là việc của nước Đức Chúa Trời, việc giảng tin lành, việc cứu rỗi linh hồn. Và đó là cái vấn đề cao hơn, thứ tự ưu tiên trên hơn. Và đây là cái điểm mà thẩm định cái phương cách Chúa đối xử với những nhu cầu được đem đến với Ngài. Anh chị em nghe lại điều đó. Đây là cái thứ tự ưu tiên của Chúa thẩm định cái phương cách Chúa đụng tới những nhu cầu đem đến với Ngài. Họ nói nhu cầu này cấp kiếp lắm Chúa, tối hôm qua tới chưa kịp, bây giờ con đem tới nữa, bây giờ con tìm tới Chúa sáng sớm là Chúa xin Chúa đụng tới và xin Chúa ở lại vì còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Chúa nói no. Chúa nói ta hiểu điều đó, nhưng mà những nhu cầu đó sẽ phải đứng lại cái chỗ đó, sẽ không được giải quyết vì có một cái thứ tự ưu tiên quan trọng hơn, đó là sự cứu rỗi, đó là linh hồn, đó là vấn đề nước Đức Chúa Trời. Vấn đề đó là vấn đề thẩm định và đó là cái lý do mà ta được sai đến. Và chúng ta sẽ rất sai lầm khi chúng ta đòi hỏi Chúa rằng vấn đề vật chất của con, bệnh hoạn của con, chữa lành của con là chuyện tối quan trọng bây giờ và Chúa chứng minh quyền năng của Chúa bằng cách giải quyết điều đó thì con sẽ tôn đại Chúa. Và mình nói no, Chúa nói no, Chúa nói no. Sẽ có những bệnh, những vấn đề đưa ra không giải quyết vì Chúa có thứ tự ưu tiên cao hơn. Và đây khi chúng ta đem vấn đề đó tới trong đời sống của anh chị em của chúng ta đã có những điều chúng ta sẽ tới với Chúa. Chúa nói có quyền không có, có sự thương xót không có, có ý muốn để chữa lành không có, có hết á, nhưng mà sẽ không. Vì sao? Có một cái thứ tự ưu tiên lớn hơn. Và chúng ta thấy điều đó chẳng hạn như trong đời sống của Phaolô. Phaolô nói xin Chúa chữa cho con. Chúa nói no. Vì sao? Ân sủng ta đủ cho ngươi rồi. Sức mạnh ta bày tỏ ra trong sự yếu đuối của con. Thì ra ông nói yes sir, that's fine. Cho nên con sẽ khoe mình trong sự yếu đuối này, con sẽ khoe mình trong cái bệnh này, con sẽ sống ở trong cái sự giới hạn này, vì đó là cho mục đích lớn hơn. Vì con hiểu có mục đích lớn hơn là vấn đề chữa bệnh bây giờ, giải quyết chuyện bây giờ. Và vì thế chúng ta sẽ không đi sai trật, không nghi ngờ, không có quẫn trí khi câu trả lời của Chúa không phải chuyện mà mình đang mong muốn. Vì sao? Vì chúng ta cũng có một mục đích cao hơn, đó là nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển này. Cho nên chúng ta phải đối diện với những điều giống như thật mà không phải thật, giống như trúng mà không phải trúng, phải giảng dạy sai luôn á thì dễ rồi. Nói mập mờ áp dụng có khi đúng có khi sai, cái đó rất khó để sửa. Mà một điều chúng ta làm sao để hiểu, đem vào trong lời Kinh Thánh, đây ra có lời dạy có, nếu chúng ta honest, thành tâm đem tới những điều này áp dụng cho đời sống của chúng ta thì chúng ta được cái gọi là freedom để có thể sống cho Chúa trong hoàn cảnh nào. Vì sao? Vì biết rằng Chúa có lòng thương xót gọi chúng ta đem nhu cầu mình đến với Chúa. Chúa có quyền bất cứ bệnh nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào có thể giải quyết cho chúng ta. Và Chúa nói Chúa sẽ giải quyết theo thứ tự ưu tiên của Chúa, nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta khi sống như vậy thì rất bình an và rất chắc chắn và rất bảo toàn. Còn không thì bắt đầu đặt ngược lại. Chúa Giêsu không còn ở giữa nữa mà là tôi. Nhu cầu của tôi, chuyện tôi muốn, thời điểm của tôi, bệnh tôi, chuyện này chuyện kia. Và cuối cùng đi con đường đó sẽ không giải quyết được gì cho mình, mà làm cho đức tin mình lụng bại hơn, khó khăn hơn, không tin nổi Chúa nữa ở cái chỗ Chúa không trả lời cái kiểu mà mình muốn. Nhưng ở đây chúng ta đặt để một điểm rằng quyền Chúa bày tỏ, Chúa mặc khải, Chúa cho chúng ta thấy. Kỳ tới tôi muốn trả lời câu hỏi phép lạ chữa bệnh có cho ngày nay hay không, cầu nguyện chữa bệnh như thế nào, áp dụng như thế nào, và nếu chúng ta nghe những sự dạy dỗ đó thì chúng ta đáp ứng ra sao. Nhưng hôm nay đặt để Chúa ở giữa với tất cả lòng trông cậy nơi Chúa là đấng có quyền, có lòng thương xót và có thứ tự ưu tiên đúng cho đời sống chúng ta. Chúng ta đứng. Chúa là đấng có thứ tự ưu tiên đúng cho chúng con. Chúa là đấng yêu thương chúng con đến nỗi đã phó mình vì chúng con, cho nên Chúa sẽ không ban cho chúng con điều gì không tốt cho chúng con, điều gì thứ yếu cho chúng con. Chúa muốn điều tốt hơn hết, điều đúng hơn hết, điều đời đời hơn hết, điều đẹp lòng Chúa hơn hết cho chúng con. Và lại Chúa, chúng con thường xuyên không quan tâm những điều đó. Chúng con muốn chúng con trên hết, nhu cầu của chúng con giải quyết liền. Nước Đức Chúa Trời có hay không, nối kết hay không, đó là chuyện tạm thời. Và Chúa không muốn điều đó cho chúng con. Cho nên trong kinh nghiệm của chúng con cầu xin Chúa trở lại, cho chúng con đặt Chúa tại trung tâm điểm, cho chúng con chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài, và sự vinh hiển của Ngài, và sự mặc khải của Ngài, để chúng con yêu mến Chúa đeo đuổi Chúa, đáp ứng với Chúa, và nước Đức Chúa Trời trở thành sự kêu gọi trên hết và chỗ tìm kiếm trên hết của chúng con. Và những điều khác Chúa sẽ cộng vào, chữa lành hay không chúng con giao phó cho Chúa. Dẫn chúng con đi trong đức tin, dẫn chúng con đi trong kinh nghiệm sung mãn với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Chúa là đường đi, Chúa là chân lý, Chúa là vua trên các vua, Chúa là cứu Chúa của chúng ta, xin Chúa chúng ta đáp lại.
Từng trải thâm sâu và yên ổn trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha. Cho chúng con đứng lại thành tâm vui mừng với ân sủng chứng minh chắc chắn của Đức Chúa Con, và cho chúng con yên lòng thuận phục vui mừng trong hoàn cảnh nào Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con, đặt để chúng con để phục vụ Chúa, để chúng con sống trong đời này Chúa Tái Lâm, sống bày tỏ đức tin trong cuộc đời này, chờ đợi ngày Chủ chúng con trở lại trong vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa.